Như chúng ta đã biết, hôm nay, sau 2 tháng hiện diện khi ra rất nhiều sóng chó, Trung Quốc đã cho rút giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có nhiều ý kiến lo âu về việc bành trướng Bắc Kinh với tham vọng không hề giấu giếm sẽ quay trở lại với những chiêu trò mới. Chúng tôi đã đặt vấn đề này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Chà, thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, anh nhận xét như thế nào về sự kiện Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông? Theo anh thì Bắc Kinh đã đạt được những mục đích của họ hay chưa?
Trung Quốc có khá nhiều mục tiêu và khá nhiều kỳ vọng trong việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm lấn vào vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông. Ít nhất là họ gây áp lực đối với Hà Nội về những mục tiêu chính trị. Và thứ hai nữa là họ gây áp lực về vấn đề giao thương thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam. Họ sẽ chiếm lợi thế nhiều hơn nữa ở trong tương lai, chứ không phải chỉ là xuất siêu 23-24 tỷ đô la một năm. Thứ ba nữa là họ đặt vấn đề về thăm dò dầu khí và chào thầu dầu khí trên Biển Đông và thậm chí là có thể lấn sang cả cái vùng lãnh hải của Việt Nam. Thứ tư là về vấn đề quốc tế, mục tiêu của Trung Quốc là thử phản ứng của người Mỹ và phương Tây, kể cả của người Úc đối với vấn đề này. Và nếu như người Mỹ và phương Tây chấp nhận hình ảnh của Trung Quốc ở Biển Đông một cách đương nhiên là ngự trị, thì lúc đó Trung Quốc sẽ đi tiếp những bước nữa và thực hiện chiến lược dài hơi là xâm lấn xuống khu vực Biển Nam và có thể làm cho người Úc sẽ phải thất nghiệp. Đó là khá nhiều mục tiêu của Trung Quốc, chưa kể họ giải quyết những vấn đề nội bộ của họ mà chúng ta đã thấy là xuất hiện từ những năm 2011. Cứ khi nào mà trong lòng nội Hán, trong lòng Trung Quốc có những thất lợi xảy ra, có những xáo động về xã hội và chính trị, thì Trung Quốc lại hướng ra Biển Đông và hướng dư luận của người Trung Quốc ra Biển Đông. Thì đó là những cái mục tiêu của người Trung Quốc. Nhưng tuy vậy, việc giàn khoan giải Hải Dương 981 rút trước một tháng trước thời hạn ngày 15 tháng 8 năm 2014, cùng với việc Trung Quốc bất ngờ thả 13 ngư dân Việt Nam, cho thấy một động thái, một sự thay đổi về cách tính toán, cách nhìn và chiến thuật của Trung Quốc. Nhưng mà có lẽ nguyên do sâu xa để Trung Quốc thay đổi như vậy không phải là do áp lực từ phía chính quyền Hà Nội. Tại vì trong thực tế thì chính quyền Hà Nội đã gần như không tạo ra được một áp lực gì. Chúng ta đã thấy là ngay cả lời đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc để đàm phán về vấn đề Biển Đông cũng bị ông Tập Cận Bình từ chối. Và Quốc hội Việt Nam trong suốt một tháng trời ròng rã họp vào giữa năm nay cũng đã không ra nổi một bản nghị quyết về Biển Đông. Và cũng đã chưa từng có một động thái kiên quyết nào từ phía cơ quan ngoại giao hoặc là quốc phòng của Việt Nam để đòi người và tạo ra những ảnh hưởng, những tác động quân sự đủ mạnh để cho Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 hay ít nhất là cũng hạn chế sự xuất hiện của tàu bè và máy bay quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Như vậy, lý do còn lại chỉ thuộc về áp lực quốc tế.
Chà, anh có thể nói rõ thêm một chút về tác động quốc tế không ạ?
Áp lực quốc tế tôi cho là đang ngày càng lớn dần. Và sự xuất hiện của giàn khoan Hải Dương 981 cũng như là một số giàn khoan khác của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông đã làm cho người Mỹ có lẽ là giật mình. Tại vì có lẽ trước đây họ đã không nghĩ rằng trong chiến lược xoay trục về châu Á Thái Bình Dương của nước Mỹ, Trung Quốc lại trở nên một vật cản lớn đến thế. Và nếu như Trung Quốc trở nên một vật cản đủ lớn, thì chiến lược xoay trục về châu Á Thái Bình Dương của người Mỹ có thể sẽ thất bại hoặc ít ra cũng đang gặp những cái tiền đề về sự thất bại. Đó là về an toàn, an ninh hàng hải của người Mỹ ở khu vực Biển Đông. Có thể ảnh hưởng tới dự án kênh đào Kra cắt ngang Malaysia vào năm 2020. Và có thể ảnh hưởng tới hàng loạt quốc gia ở khu vực Đông Á như là Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Malaysia và cả Australia nữa. Đó là những vấn đề mà đã ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế trong khu vực Đông Á nói riêng và quốc tế nói chung mà làm cho từ khi giàn khoan Hải Dương 981 xuất hiện ở khu vực Biển Đông, thì các nước trong khu vực đã tự động liên kết xích lại gần nhau và tạo ra một liên minh quân sự mặc dù là chưa chính thức. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là cuối tháng 4, khi mà Tổng thống Barack Obama đặt chân đến Philippines, đến Manila, thì giữa hai quốc gia Mỹ và Philippines đã hình thành ngay một hiệp ước về tương trợ quốc phòng. Đó là điều mà tôi cho là chính giới Hà Nội đặc biệt đang thèm muốn về cái chuyện này mà chưa có được. Và khi mà có được hiệp ước tương trợ quốc phòng như vậy rồi, thì Philippines đã tiếp tục kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, tiếp tục bắt giữ các tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải của Philippines, cũng giống như trường hợp Hàn Quốc đã từng bắt giữ tới 500 tàu cá của ngư dân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Hàn Quốc vậy. đó là những tác động và những phản ứng của quốc tế. Và vừa rồi chúng ta cũng đã chứng kiến vào 6 năm 2014, lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Barack Obama khi mà nói chuyện tại trường đại học quân sự lớn nhất của nước Mỹ là West Point, đã lần đầu tiên đề cập tới việc là Mỹ có khả năng điều động binh lực tới khu vực Biển Đông, hàm ý là hạm đội 7, một sự tương trợ hỗ trợ quân sự của người Mỹ đối với các đồng minh của Mỹ ở khu vực Biển Đông như là Nhật Bản và Hàn Quốc, Philippines, cũng như có thể đối với cả Việt Nam nữa. Và vừa qua, Thượng viện Mỹ lịch sử lần đầu tiên họ đã thông qua một bản nghị quyết mang số hiệu là 412 về vấn đề xung đột Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc trở về nguyên trạng thời điểm trước tháng 5 năm 2014. Tháng 5 năm 2014 cũng chính là cái thời điểm mà Trung Quốc đưa đoàn quan Hải Dương Chiến Thắng 1 vào khu vực Biển Đông. Như vậy là hàng loạt cái áp lực của quốc tế đối với Trung Quốc. Và vừa rồi, ngay đầu tuần này đã diễn ra một cuộc viếng thăm Hà Nội của một viên cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ là ông Ivan Medvedev. Điểm nhấn trong cuộc gặp này, mặc dù chưa được tiết lộ một cách chính thức, nhưng mà đã đề cập tới một số cái vấn đề nâng tầm quan hệ về quốc phòng giữa hai quốc gia, Việt Nam và Hoa Kỳ. Và nếu như không có gì thay đổi và mọi chuyện diễn ra thuận lợi, thì có thể là tháng 9 này, ông Chuck Hagel, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, sẽ có chuyến làm việc tại Việt Nam. Sau đó thì có thể là sẽ hướng đến một sự tương trợ nào đó, có thể chưa nâng thành mức hiệp ước, nhưng mà có thể là một tương trợ ở tầm mức nào đó của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và trước mắt là quan hệ giao lưu hải quân giữa hạm đội 7 và hải quân Việt Nam. Đó là những điều mà phía Trung Quốc không thể ngờ tới. Và việc mà họ phải rút giàn khoan đó là một thất lợi đối với họ. Họ đã làm cho phản ứng của phía Việt Nam lớn hơn những gì mà họ chờ đợi. Thậm chí là phản ứng của phía Việt Nam đã làm cho cả những người như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải thay đổi giọng nói. Trước đây ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn đề cập tới 16 chữ vàng, 4 tốt và những quan hệ hết sức là hữu hảo đối với người Trung Quốc. Và ông luôn luôn khuyên cấp dưới của mình là cần phải kiên định mà giữ vững lập trường hòa hiếu và bạn tốt đối với Trung Quốc. Nhưng mà gần đây thì ông đã phải nói tới việc là phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Người ta có thể ngầm hiểu những tình huống xấu nhất đây không loại trừ đó là tình huống chiến tranh. Những phản ứng quốc tế mới cho đó chính là cái lý do sâu xa để làm cho Trung Quốc phải thay đổi thái độ và kể cả thay đổi về hành động trong thời gian vừa qua.
Xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay. Xin quý thính giả vui lòng nghe toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.